Này, cái bài tâm xả, tâm xả rất là quan trọng. Chúng ta tu trên tứ niệm xứ cũng là dùng cái tâm xả, mà bất kỳ tu cái pháp nào thì cái xả cũng là cái pháp duy nhất. Cái pháp duy nhất để chúng ta tu tập để đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Cho nên tu tâm xả là rất cần thiết, cho nên mỗi cái bài làm mà được đầy đủ về cái tâm xả và những cái dàn bài của cái tâm xả rất là kỹ lưỡng để mà chúng ta hoàn tất được cái con đường mà định vô lậu, cái chánh tri kiến của chúng ta. Cho nên hôm nay á, thì ở trong cái bài tâm xả của thầy Từ Quang có lập cái dàn bài kỹ lưỡng, có những điều mà còn hơi thiếu thì thầy thêm chút ít là đủ, như cái từ cái xả của sơ thiền, xả sơ thiền lên nhị thiền và xả nhị thiền nó lên tam thiền, thì thiếu cái phần đó thầy có thêm. Và cái xả của thân hành, của ý hành thì còn thêm cái khẩu hành và cái thân hành nữa mới đủ. Vì xả tham sân si thì ở trong tham sân si nó có cái phần ý hành nhưng mà nó thuộc về ý, còn cái phần mà ở trên khẩu hành thân hành nữa, bởi vì từ cái tâm tham sân si đó nó mới dẫn dắt chúng ta đi đến cái thân hành và khẩu hành, chúng ta mới có những cái lời nói thô lỗ, nó có những cái lời nói hung dữ hoặc là lời nói dối. Còn thân hành thì dữ tợn, trộm cắp, giết hại chúng sanh hoặc là tà dâm. Do chỗ đó nó cũng do từ cái tham sân si mà nó ra những cái hành động đó, cho nên vì vậy mà từ cái ý hành chúng ta phải thực hiện những cái tâm xả của ý hành, mà tâm xả ý hành thì xả cái khẩu hành và xả cái thân hành luôn, mà nó là cho trọn vẹn đầy đủ. Như vậy thì hôm nay thì nó có một ít thầy đã photo được, một ít thầy sẽ gửi lại cho mấy con, để cho những người nào mà chưa biết làm cái dàn bài đó thì chúng ta sẽ coi theo đây, mà chúng ta dựa vào đây để làm cho nó đầy đủ trọn vẹn hơn, tùy theo cái khả năng diễn tả của mình, chứ không phải người nào giống người nào. Nhưng cái bài của sư Từ Quang đó dựa vào ở trong kinh sách viết như là một cái bản nghiên cứu, cái bản nghiên cứu về cái tâm xả. Cho nên do đó nó cũng là một cái thước để mà chúng ta đi vào cái luận, để cho nó không có lạc đề, không có sai. Hầu hết là tất cả những cái điều kiện tâm xả này ấy, thì hầu như là Đức Phật đã dựng lên rất là cụ thể rõ ràng, mà sư Từ Quang đã từng đọc kinh sách cho nên đã thấy được những cái hiểu biết này, cho nên mới ghi ra đây để mà chúng ta thật sự ra mà tham cứu như thế này thì chúng ta đọc rất nhiều kinh sách. Nếu mà không đọc nhiều kinh sách thì chúng ta không tham cứu được những điều như thế này. Do đó đây là cũng là một cái sườn bài của cái tâm xả. Thầy chỉ photo được một số, vậy thì thầy sẽ gửi lại cho một cái số người nào cần thiết thì sẽ nhận cái số này, còn thiếu thì thầy sẽ photo thêm.
Thì con lại cần nó
được chứ con, bởi vì mình làm cho được đầy đủ, con
có phần đó nữa thôi.
Để coi theo cái dàn bài nữa, con làm không có sai, chứ không khéo cái dàn bài đó là cái sườn bài của Đức Phật đó, dựa vào đó là cái sườn bài của Đức Phật đã lập ở trong cái giáo lý của Đức Phật, tất cả kinh sách của Đức Phật nó nằm ở trong cái dàn bài đó. Nên là các bài pháp ở trong đó. Để thầy sẽ cho photo thêm, thầy sẽ gửi thêm. Giờ ở đây còn một cái người nữa, một cái người đệ tử cũng tham dự ở cái lớp học này, mà cái người đó nó ở ngoại quốc, ở bên Mỹ là, nhưng mà đã tham dự ở bên đây và gửi bài dở qua bên mạng, mà từ hôm đó đến nay thì thầy chấm bài. Thì thầy thấy cái bài mà cô đang làm, cái bài nhân đường đi nhân quả của thân hành, đường đi nhân quả của thân hành thì nó có sát sanh, rồi nó có tà dâm, rồi nó có trộm cắp, tà dâm, đó là đường đi nhân quả của cái. Nhưng mà thấy một người đệ tử ở xa mà vẫn cố gắng làm những cái bài mà gửi về cho thầy để thầy chấm thì thầy thấy cũng là cái cố gắng hết sức. Mà cái cô Mỹ Linh này đó, cổ làm công việc rất nhiều, bởi vì cô đang làm công việc, cô đang bán hàng, nhưng mà cô vẫn nỗ lực tu tập như chúng ta ở tại lớp học này. Cho nên thầy thấy đây là một cái tinh thần khuyến khích để cho những người ở xa người ta vẫn tu học được. Ở đây cái bài của cô làm thầy phê bình như thế này, thầy phê cái bài nó như thế này: bài làm đường đi nhân quả thân hành của con đầy đủ ý nghĩa đạo đức nhân quả, nhân quả nhất là những mẫu chuyện thật thật ác của con người để xác định nhân nào quả nấy. Bài làm này như một lời khuyên răn thân thương của người cha đối với các con. Chúng ta đọc nghe những cái mẫu chuyện mà cô đã trực tiếp thấy mà cô viết vào đây, làm cho chúng ta thấy con người quá ác, thật quá thì nó tàn ác ghê gớm lắm đấy. Rồi đọc những cái bài này chúng ta mới thấy là ở trên hành tinh này con người ác ghê lắm. Thì mong rằng có người nào đọc dùm cái bài này của cô Mỹ Linh hay không, để thấy cái sự tàn ác của con người chúng ta ghê. Con đã đọc dùm các chương trình đã đọc. Như vừa rồi chúng ta đọc cái bài của chú Trần thì chúng ta thấy nó có nhiều cái câu chuyện tâm từ, chúng ta rất xúc động. Bây giờ chúng ta thấy cái đường đi nhân quả của con người nó sẽ hành động cái ác cũng ghê gớm lắm luôn, mà cô này đã thấy được, đã trực diện, đã thấy được những cái hành động quá ác. Cũng là những cái bài học để chúng ta học thấm thía cái cuộc đời làm người của chúng ta. Chúng ta cố gắng vì đó là thuộc về nhân quả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đọc bài số 2 của cô Mỹ Linh làm bài trên mạng. Quán về đường đi nhân quả của thân hành. Lời thê của thầy: bài làm đường đi nhân quả thân hành của con đầy đủ ý nghĩa đạo đức nhân bản, nhân quả nhất là những mẫu chuyện thập ác của con người để xác định nhân nào quả nấy. Bài làm này như một lời khuyên rất thân thương của người cha đối với các con. Định nghĩa: nhân là nguyên tố khởi đầu cho một vụ việc để dẫn đến một kết quả nào đó, gọi tóm tắt là quả. Thân hành là hành động của thân. Vậy nhân quả thân hành là nguyên nhân và kết quả những hành động thiện quả của thân trong đời sống con người. Thân thường làm theo sự chỉ huy của ông chủ ý, do bản tính ác hay bị khuôn tập từ môi trường xấu ác xung quanh, ông chủ ý điều khiển anh thân làm ba việc ác như sau. Thứ nhất, sát sanh, giết hại sinh vật. Đặc tướng: mỗi người có một hoàn cảnh riêng nên thân hành sát sanh cũng dị biệt. Như người ở gần sông nước thường hay làm nghề đánh bắt cá tôm, ở trên đất liền thường thích săn bắn hay lập chuồng trại để nuôi gia súc rồi giết lấy thịt. Ở trong quân đội thường nghĩ đến chiến lược chiến thuật để giết người, tiêu diệt đối phương nhanh gọn. Dù có sự sai biệt trên hình tướng nhưng cũng gieo một nhân ác, vẫn sẽ phải gánh chịu một kết quả chẳng lành. Ví dụ ở ngồi Huế gần chùa của sư bà Thế Quán, có một em trai 22 tuổi mang một bệnh lạ. Em không cha không mẹ, chỉ có một bà chị ở xa, ngày ngày sai con đem đến vài củ khoai mì hồ hằng mới được bán cơm đồ. Em bị bại nằm trên phân dơ, nhà rách nát bốn phía, chỉ còn vài tấm chăn lợp. Em chịu đói hết vô ế bốn mùa, địa ngục hàng băng mưa lạnh, ngà quỷ đói khát, phẫn uế và bệnh tật em đều nếm đủ. Mấy vị ni cô trong chùa chiền chia mấy vị ni cô trong chùa chia riêng mỗi ngày để cho cơm và tẩy uế. Chiều về mấy cô kể: con đang đút cơm thì em ngất đi vài phút, máu trong miệng trào ra hộc hộc, lau sạch máu rồi con mới cho em ăn tiếp. Nghe mấy bác ở gần đó kể rằng lúc trước em bắt chó giỏi lắm, lấy thép uốn cong như lưỡi câu, móc thịt vào đó, chó nuốt thịt xong bị kéo theo lưỡi câu nằm trong họng, và em đem đi bán cho họ làm thịt. Nay em bị quả báo hiện tiền, bị bại liệt cổ họng, bị lở lết, đau đớn hành hạ. Em tiền biên, em chưa chết mà như đang ở trong địa ngục vậy. Đặc tính tùy theo tập khí ác của mỗi người sâu cạn và oan trái với nhau từ nhiều kiếp mà thân hành sát sanh cũng khác biệt. Có người sát sanh do sở thích nhìn con vật đau đớn hoàng hoại rên la, trước khi giết chó mèo người ta tra tấn chúng, đốt thỏng đấm đập, để rồi sau đó họ tin rằng thịt con vật khốn nạn sẽ ngon hơn. Trước khi giết dê người ta phải đấm cho nó chạy vòng vòng cho đến toát mồ hôi ra, để khi nấu thịt nó không có mùi hôi. Có người làm việc giết chóc do thi hành mệnh lệnh của cấp trên, vì tham danh họ giữ trái tim sắt đá, vô cảm trước sự sống chết của đồng bào. Ở Trung Cộng, các viên tướng chỉ huy tùy tùng của Mao Trạch Đông thường tổ chức các vụ ám sát, thủ tiêu những thành phần chống đối hay bị nghi ngờ, với chủ trương thà giết lầm hơn bỏ sót. Có người phát minh ra chiến thuật biển người để đưa ra mặt trận hàng vạn thanh niên là bia đỡ đạn. Những viên tướng đó chẳng bao lâu sau lại bị thanh trừng bởi chính Mao Trạch Đông, lại bị giam cầm tra khảo tàn nhẫn và chết trong đau thương, không sót một người nào. Đó chẳng phải là nhân quả báo ứng sao? Có người vì tham lợi mà bàn tay với máu, họ trở nên chai đá khi dùng dao bén cắt xẻ loài vật khi chúng còn sống, treo ngược và đập mổ tuột da chúng từ chân đến đầu. Khi hoàn tất con vật vẫn chưa chết, vẫn còn cố ngóc đầu lên trong một thân thể đầm máu, gương mắt hiền lành nhìn lại người đã thám sát chúng. Các công ty thời trang ngày nay, vì thị hiếu của khách hàng, họ phải đi tìm nơi để đặt hàng như da cá sấu, da thú có lông các loại. Một chiếc áo lông đắt giá may bằng 20 đến 400 bộ lông thú. Những nơi sản xuất lông thú là những lò sát sanh đậm máu. Càng khác biệt ở đặc tính, nhân quả càng vận hành sai khác trùng trùng điệp điệp, nhanh chậm tùy theo mức độ tàn ác của con người. Cũng ở cố đô Huế, vào dịp Tết Mậu Thân, quân đội miền Bắc dưới quyền chỉ huy của một viên tướng tên là Lê Lý đã tấn công và chiếm đóng thành phố Huế. Không biết vì oan gia nghiệp chướng đã gây từ đời nào mà tên này đã ra lệnh bắt thanh niên chú Huế lao công gánh vác rồi sát hại. Mặt khác đã ra lệnh bắt giết tập thể những đồng bào cố đô vô tội lên đến 2.000 người. Báo chí và dư luận thế giới đã bàng hoàng xúc động. Vì thế tên Lý này cũng bị cách chức tư lệnh và bị tiến chuyển về Hà Nội làm thanh tra trung tiểu học quèn, không còn cái uy phong lẫm liệt của viên tướng ở trận mạc nữa. Một hôm, ông đi thanh tra trên một chiếc xe đạp cũ kỹ trên những đoạn đường sỏi đá. Đã mỏi mệt nên giữa đường, chàng đã đi nhờ một chiếc xe ba chở đầy gỗ nặng. Chiếc xe đang trên đà lên dốc, bỗng nhiên đứt thắng, xe tuột thẳng xuống hố. Tên này đã bị gỗ đè lên thân xác tan nát như một quả cà chua chín mùi bị đá đè bẹp nát. Trong lúc đó, chiếc tài xế xe và vài người lơ phụ cũng như những người tùy tùng của chàng ta chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Chuyện này cho thấy quả báo nhãn tiền, nghiệp sát sanh nặng dẫn đến bị chết non, chết thảm khốc như chàng họ Lý kia vậy. Cái cõi khổ thì vô cùng, có người bị tham gia mà hành hạ và tra tấn thú như nghề nuôi gấu lấy mật. Những con gấu khốn khổ trong bụng mang một cái vòi sắt lúc nào cũng lòi ra ngoài, dèo nhào mật tiết ra. Khi muốn lấy mật phải dùng đến bốn người đàn ông to lớn tóm cổ con vật bằng kềm sắt. Con vật nghiến răng kêu la thảm khốc, hai mắt lòi ra, lồi rồi la vãi phân ra vì sợ hãi. Bốn người cái 400 con vật ra sông, đâm vào đón sát một cây kim dài, rồi rút mật ra bằng ống chích to lớn. Khi chắc mật xanh xanh được rút ra, con gấu mở toạc mồm, hai mắt lòi ra và toàn thân rung lên bần bật. Mấy chục con vật kêu gào, vang động cả một khu rừng. Mỗi sáng cứ đúng 8 giờ là người ta bắt đầu rút mật, nhưng chỉ khoảng 7 giờ 45 là đàn gấu bắt đầu kêu khóc thảm thiết. Đôi khi chúng cũng biết tự sát bằng cách móc ruột vướng theo bao tử, lòng thòng trên đầu, trên tay đầy máu, nói dơ lên, rống lên để rồi phản đối cách đối xử tàn ác của con người. Lập tức người chủ hạ lệnh phải chặt ngay chân tay nó trước khi nó chết, chỉ có cách đó mới bán được tay chân tươi. Cửa chuồng mở ra trong vài phút chốc, tứ chi con vật bị chặt lìa. Tại Trung Hoa có 7.002 con gấu bị giam cầm để lấy mật, chuẩn bị chôn thân trong chiếc chuồng nhỏ hẹp bẩn thỉu, tối tăm như một cổ quan tài. Suốt mấy chục năm trường, có nhiều con bị mù lòa. Những con gái này, những con gấu này đều bị chặt tay, bẻ răng, rút máu. Đây không thể trở về đời sống thiên nhiên được vì không có khả năng kiếm mồi. Tại Việt Nam, có khoảng 4.900 con gấu bị chung thảm cảnh. Những con gấu Việt Nam đặc biệt hơn là đều bị chặt đứt một bàn tay để bán trước. Mỗi bàn tay gấu có giá 800 đến 1.000 Mỹ Kim. Nay Hội Bảo vệ Thú vật Thế giới đã can thiệp và cả hai nước Việt Nam lẫn Trung Quốc đều có luật cấm bắt gấu để bảo tồn chúng đang trên đà diệt chủng. Nhưng luật là luật cấm bắt gấu để bảo tồn. Nhưng luật là luật, tệ nạn này vẫn còn nguyên. Cả hai dân tộc Việt Nam và Trung Hoa đã gánh chịu nhiều tan tóc đau thương trong quá khứ, và hiện vẫn gieo thêm những mầm đắng cay cho một tương lai đau đớn hơn xưa nữa. Duyên hợp. Hiện nay trên thế giới các ngành công kỹ nghệ phát triển cao độ để phục vụ cho dục lạc của con người. Thực phẩm, thuốc men dư thừa, thêm vào khâu giết mổ được hiện đại nhanh chóng, thịt gà heo bò trở nên rẻ hơn. Ở các nước Tây phương, mỗi ngày số giết gia cầm lên đến hàng tỷ con. Một thị trấn nhỏ có đến cả vài chục tiệm bán gà chiên với da giòn rập, kích thích người tiêu thụ tối đa, lại thêm thịt bò nướng tái nửa xong nửa chín ăn với nước sốt, thật là tuyệt cú mèo. Dân Mỹ có thói quen ăn thịt nhiều hơn rau củ, nên tỷ lệ bệnh ung thư rất cao. Dân Nhật Bản nổi tiếng với thịt bò Kobe hảo hạng, một dĩa thịt bò bán ra cả $100, thêm vào hải sản tươi sống. Dân Nhật hay vướng phải một chứng ung thư đặc biệt chết nhanh do ăn nhiều hải sản sống. Do đời sống quá dư dả nên họ ăn uống thả vàng, dịch vụ giết mổ lên cao vùng vụt. Đây là duyên hợp của nhân sát sanh. Duyên tăng. Vài năm gần đây xuất hiện dịch bò điên, rồi gần đây nhất là dịch gia cầm đã làm xảy ra các vụ thảm sát thú vật với số lượng cao. Thiên hà giảm bớt ăn thịt bò, gà vì sợ lây bệnh. Đây là lời cảnh báo của nhân quả mà ít ai hiểu thấu. Nàng sóng thần cuốn đi hơn 300.000 mạng người, chưa kể vài trận động đất xảy ra là khoảng 100.000 người vong mạng, đã cho thấy quả báo sát sanh vẫn chưa thấm gì với con số hàng tỷ thú vật mỗi ngày bị giết mổ. Ôi, nỗi thống khổ bị giết cao tờ núi, nỗi hận của chúng sâu tờ biển. Nhân quả này chúng ta phải gánh nặng cỡ vài chục vài trăm ngọn sóng thần như vậy nữa cũng chưa gánh. Chuyển đổi. Nhờ dịch bò điên, dịch gia cầm mà hiện nay dân chúng đổi sang ăn chay rất nhiều. Rất nhiều công ty ngoại quốc nắm bắt thời cơ sản xuất thực phẩm chay, thương vụ tăng vùng vụt. Tiền ăn chay ở Việt Nam cũng đắt gấp hơn xưa, có sự chuyển đổi thầm lặng của nhân quả sát sanh. Tóm lại, xưa và nay, nghèo và giàu không khác nhau ở chỗ thiếu hiểu biết về đạo đức, mà sát sanh là giới trọng đầu tiên của con người. Ít người trong chúng ta hiểu biết rõ ràng là sự giết chóc gây đau khổ cho một sinh vật sẽ đem lại kết quả xấu ác cho kẻ gây tạo. Ta nên từ bỏ dao gậy, từ bỏ sát sanh để đem lại an vui cho muôn loài. Hành vi tốt đẹp ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho mọi người. Trên bình diện quốc gia, quả báo của sát sanh sẽ gây nên chiến tranh liên miên, thiên tai, lũ lụt, mất mùa, đói kém. Dịch gia cầm, dịch bò điên là hậu quả của việc giết hại. Người hay sát sanh có mạng sống ngắn ngủi vì đã đoạn mạng sống của loài khác. Hay bị bệnh ngặt nghèo không bao giờ sang cả nổi. Ta phải tích cực bảo vệ mạng sống của chúng sanh. Nếu gặp việc cứu chuộc phóng sanh, ta không từ nan. Quả báo tốt cho người phóng thí như được thọ mạng lâu dài, có được cuộc sống bình ổn, không bị sóng gió như nạn đau binh chinh chiến, tên bay đạn lạc quyến thuộc xâm vầy, không bị chia lìa gãy gánh giữa đường. Ta phải đem những bài học về hướng sinh phổ biến trên báo chí, trên những phương tiện truyền thông như radio, truyền hình, phim ảnh để dựng lại nền tảng nhân bản và nhân quả cho con người. Tống động người con Phật luôn trăn trở thao thức nghĩ đến một tương lai với trách nhiệm đàng hoàng là làm sao giúp chân sư dựng lại nền đạo đức chân chánh cho nhân loại mà giới sát sanh được đặt lên hàng đầu. Tà dâm lấy vợ chồng người. Trong thời đại hiện nay, hôn nhân với quy ước một vợ một chồng được hầu hết các quốc gia trên thế giới chấp nhận và đưa vào phong trào hiến pháp. Nếu ai vi phạm sẽ bị nhiều biện pháp chế tài theo luật định. Ngay cả vị nguyên thủ quốc gia nếu bị phanh phui có hành động tà dâm cũng bị truy tố ra tòa. Tổng thống Clinton của Hoa Kỳ bị mất chức vì tội tà dâm, vụ án Minoga. Ở đây ta lại chỉ dừng vụ việc trên cặp mắt nhân quả, không có luật pháp thế gian xen vào. Một gia đình sẽ bấm tốt đẹp hơn nếu cả hai vợ chồng đều chung thủy trọn vẹn. Nếu một trong hai ngoại tình thì tự êm ấm đó không còn. Ta thường thấy trên báo chí nhiều vụ đánh ghen khung tợn gây thương tật đổ máu. Đặc tướng, nhiều hoàn cảnh đưa đẩy con người vào trạng huống tà dâm. Thí dụ một người vì công ăn việc làm phải xa vợ hay chồng một thời gian dài, họ cần bạn bè để tâm sự, để chia sẻ buồn vui lâu ngày, tình bạn trở thành tình yêu, họ đã vi phạm hôn ước. Nhiều đối tượng quyến rũ gây chuyện tà dâm vì mục đích trục lợi, như các cô gái bán ba rượu. Thời hiện đại, ở Nhật Bản, những công tư chức đúng giờ ăn trưa của mình để làm chuyện tà dâm với nhau cho mục đích thư giãn. Có nhiều khách sạn đặc biệt hỗ trợ cho dịch vụ này. Vấn đề này rất phổ thông bây giờ, khiến thuần phong mỹ tục bị bại hoại. Theo đường hướng Âu Mỹ, với quan niệm tự do rộng rãi, những cường hào ác bá thời xưa thường tà dâm cưỡng hiếp rất nhiều phụ nữ mà không ai dám lên tiếng vì sợ bị trả thù. Nói chung dù là có khác nhau trên bình tướng, kết quả vẫn gần giống nhau. Ở điểm gây bất hạnh phúc cho gia đình, cho người bạn đời của mình, nỗi đau khổ bị phản bội, bị chia sẻ một phần hạnh phúc của họ đang có. Ở những người bị hại, gây nhiều ức ức khổ đau, đôi khi đi đến tự tử. Ở Việt Nam, vì hoàn cảnh chiến tranh liên miên, tình trạng trai thiếu gái thừa khiến việc tà dâm rất phổ thông vì cung cầu không tương ứng. Trong một xóm nhỏ, như người ta bắt đầu trong một xóm nhỏ mà hầu như người ta bắt trong một xóm nhỏ mà hầu như tháng nào cũng có vài vụ đánh ghen. Con nít thì khói coi mà người lớn thì cảm thấy não nề cho thân phận người đàn bà. Người đàn bà thường bị thiệt thòi vì quan niệm trọng nam khinh nữ ở nước ta. Hậu quả của hành động tà dâm rất nhiều và khác biệt tùy theo đặc tướng của mỗi vụ. Thời đệ nhất Cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm, vũ nữ Cổng Nhung vì tà dâm với một sĩ quan cấp tá, bị bà vợ lớn tạt ánh xích. Cô bị mù lòa và phải đi xin ăn cho hết cuộc đời. Nhiều ông vì tà dâm mà bị vợ cắt đi của quý. Nhiều bà tổ chức đánh ghen gây tử thương cho người tình nhân. Việc này rất phổ thông ở nước Việt Nam ta. Ngày nay, do bệnh dịch SIDA, vấn đề tà dâm luôn tuồn thường dễ bị lây nhiễm. Một khi bị lây nhiễm thì tử thần đã gọi. Đặc tính thường có sự che giấu, lén lút trong tà dâm, nên có thêm yếu tố gian trá trong hành động tà dâm. Do ý tham quá mạnh sai sử, nên có nhiều ông lấy cho mình nhiều vợ. Sau đó mặc kệ những chuyện gì sẽ xảy ra khi các bà thân tốn nhau đổ máu. Đó cũng là hành động vô trách nhiệm. Do ý si suối biểu nhiều, ông dùng mánh khóe để lừa gạt hết cô này đến cô kia. Kết cuộc bị công an bắt bỏ tù. Chưa kể bị tạt nước sôi, tạt ấy xích do sự phẩm thận của gia đình các cô gái. Nhiều Việt kiều giàu có vợ con đàng hoàng ở Mỹ, do tâm tham về Việt Nam làm hại đời, nhiều thiếu nữ, bị người ta chặn bắt ở phía trường, bị đánh đến thương tật. Sau khi về Mỹ, việc làm ăn bị sát đoạt, trở nên nghèo khổ. Có phải chăng sự vi phạm đạo đức nghiêm trọng, gây mất phước lộc cho người gây tạo? Ngày xưa, dưới thời vua chúa chế độ tam cung lục viện, thiên ít có vị vua nào thọ quá 50 tuổi. Do ý tham và si sai sử, nhiều cô gái đã tà dâm với người thành đạt, có nhiều tiền của, không cần biết đến họ đã già và có vợ con đầm đề. Kết quả bị bán dục suốt đời vì tái chiến, khó lấy chồng vì ở Việt Nam rất khắt khe với phụ nữ. Duyên hợp, khi còn có chức quyền, ông A đã tà dâm với rất nhiều phụ nữ. Đôi khi ông dùng quyền thế áp bức, gây bao gia đình tan nát. Khi còn nhan sắc, cô Ba Trà, một người đẹp nổi tiếng ở Việt Nam thời trước 1945, cô sống buông thả, tà dâm với rất nhiều người, cốt lấy thật nhiều tiền của họ để bài bạc phúc á tiệc trong đời tùy lạc, không quan tâm đến những khổ đau của gia đình nạn nhân. Có nhiều ông giám đốc ngân hàng bị tù tội do thuộc kết. Có nhiều điền chủ tan gia bại sản để cung phục cho cô. Cô Tư Nhị cũng hoa khôi thời đó, tôn cô Ba Trà làm thầy, cũng theo mấy xe của cô Ba. Duyên tan, khi mất hết chức quyền lại bị tù tội, ông A mang bệnh nàng do phung phí sức lực qua bao nhiêu năm tháng, ông chết ở trong tù. Cô Ba Tà ở tuổi trung niên thì của không còn, do cô đứng hết vào bài bạc lại thêm vướng bệnh nghiện á tiệc, nhan sắc cô tàn sai, cô chết không nhà ở tuổi còn quá trẻ. Cô Tư Nhị lại chết sớm hơn bởi mang một chứng bệnh lạ, lỡ lói hôi hám, khiến cô trở thành kẻ ăn xin ở ngoài đường với gương mặt rớm rít. Cô không còn một ai để nương nhờ, mặc dầu trước đó cô từng lấy xe xuống ngựa với toàn những công tử tiền rừng bạc biển. Đó là quả báo nhãn tiền. Do nhân tham lam vô độ, cuối đời bị nghèo khổ. Do nhân trộm cắp tình và tiền của các bà vợ khốn khổ, cuối đời các cô bị cô đơn. Chuyển đổi, Cô Ba Trà có nhiều cơ hội hoàn lương khi người chồng tàu đầu tiên rất giàu có của cô quay lại tìm. Lúc cô mới bước chân vào Kỳ Lạc, nếu cô quay lại, có lẽ cô đã có một đời sống nhung lụa, an ổn đến già. Lần thứ hai khi cô ăn tiền cờ bạc, cô trở thành kỳ phú. Nhưng cô lại đứng hết vào sòng bài, rồi lại cặp bồ với những người đàn ông khác để kiếm thêm tiền. Cô đã bỏ mất nhiều cơ hội hoàn lương. Cô tư nhị cũng vậy, cô cũng có thể hoàn lương lúc cô còn tiền của. Tiếp thay, cô mang bệnh hiểm nghèo quá sớm, cô ân hận thì đã buồn. Kết luận, nhân quả tà dâm rất đa dạng, có thể xoay chuyển cả một đời người từ tốt đẹp đi đến khổ đau, từ khỏe mạnh đến tử vong, từ trải đẹp trở thành bệnh hoạn xấu xí, từ có của cải đi đến tàn mạng. Nếu biết quay đầu không quá trễ để làm lại cuộc đời. Tuy nhiên hiện nay, bệnh dịch SIDA là ngõ cụt cho nhiều đời người. Một phen xa chân là không thể trở bước. Vậy ta nên tuyệt đối cảnh giác, tránh xa tà dâm. Nếu muốn có một gia đình êm ấm, một xã hội bình ổn, ngay cả hành động dâm dục cũng không được chấp nhận trong thánh đạo, bởi vì nó ngăn che đạo thánh. Vậy ngay cả việc gọi là chấp dâm cũng nên phải hạn chế, rồi từ từ thì phương tiện dứt bỏ. Vì dâm dục là đầu mới của luân hồi tái sanh, nên chúng ta nên cẩn thận, chớ có mê say. Tuyệt đối không xem phim ảnh đồ thị, không nghe ca hát những bài tình tứ lãng mạn, để tâm dâm rủi theo dục lạc. Ta nên tự thanh lọc tâm ý trong từng giờ từng phút, để gieo nhân tốt thì mới mong gặt hái được quả tốt cho ngày vị lai. Trộm cắp, lấy của không cho. Hành động trộm cắp tức là lấy lén lút, không được sự đồng ý của người, từ ngọn cỏ lá rau thuộc trong nhà người, nếu thò tay ngắt cũng gọi là trộm. Xa hơn, do ý tham phối hợp với ý si, do sự suy nghĩ sai lạc rằng kiếm được nhiều tiền để tài mà không phải đổ mồ hôi là một sự khôn ngoan. Theo như câu nói chào phúng, con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Thế là mất bao đêm ngày tính toán nghề trộm cắp, ăn cướp được hình thành. Những người vô tâm không đề phòng sẽ bị mất trắng, bị cướp sập. Ông chủ ý thi tài kiếm này, trong đời nếu không có duyên may gặp được người tốt chỉ điểm, chỉ đường, ngay nẻo thẳng, cho mà đi thì có ngày sẽ làm anh thân lâm vào cảnh bị đá, bị đánh đập đến chí mạng, tùy theo việc trộm lớn nhỏ, bị án tử hình hay bị tù tội đến chung thân. Ngoài ra luôn ở trong tình trạng nghèo khổ vì nhân tham sẽ cho quả thiếu thốn tài vật. Đạt tướng. Sự trộm cắp có nhiều hình tướng khác nhau qua từng hoàn cảnh và môi trường. Từ nhỏ như hái trộm cây trái nhà người hàng xóm, đến đào tường khoét vách, tổ chức bán đạn để ăn cướp lớn hơn. Thời hiện đại, có sự ăn cắp quy mô hơn. Trong các công ty, người ta làm sổ sách sai để ăn cắp số lớn hơn. Như vụ án Tăng Minh Phụng, đã biển thủ tiền của xí nghiệp lên đến nhiều tỷ. Minh Phụng bị án tử hình. Các bản đạn lớn với những tay anh chị đã tổ chức nhiều đường dây cờ bạc gian lận, cho vay ăn lời nặng lãi, có bạo lực hỗ trợ sau lưng. Như vụ án Nam Cam đã lãnh 5 bản án tử hình cho 5 tay anh chị bự và hàng trăm án tù cho những đàn em. Những nhân vật có thế lực trong chính quyền thường ăn cắp cho chính mình những món tiền khối vàng lớn hơn, giấu kỹ hơn ai hết với bảo mật tối đa. Ví dụ, vài chục năm trước, Tổng thống Phi Luật Tân bị truy tố ra tòa vì tội biển thủ tài sản quốc gia lên đến nhiều tỷ Mỹ kim mà ông cất giấu ở ngân hàng Thụy Sĩ. Trong các ngành nghề, thường có sự đi trễ về sớm, lấy của công đem về nhà xài riêng. Lắm việc nặng, tiền được nhẹ, việc dễ mà làm, trong khi vẫn lãnh lương bằng nhau, đó cũng là một loại trộm cắp vi tế khó nhận biết. Một người thợ có tính ăn cắp thường bị mất việc, với thành tích đó không ai dám bước, lâm vào cảnh nghèo khổ. Trong xóm có một gia đình nọ, mẹ thì sáng ra khăn gói lên đường để hành nghề móc túi trên các chuyến xe lăn xe buýt. Bà có hai con trai thường tụ tập đi cắp vặt quanh xóm, ai cũng chạy mặt. Chúng vì hở một chút là bay mất từ đôi dép, cái quần, cái áo phơi ngoài sân, đến cái radio đang hát để trên bàn, cho đến xe đạp khóa vô gốc cây, nó cũng tháo lấy, cặp bánh. Lớn lên một chút, cậu lớn tổ chức cướp mấy nhà giàu ở chợ lớn, bị vô tù cả lũ. Một năm sau được thả ra, về nhà nửa tháng sau thì chết bởi vướng bệnh sốt rét ở trong tù. Còn cậu nhỏ được người ta bước đi đẩy xe lăn cho một anh thương phế binh ở làng thương phế binh Thủ Đức, quen thói ăn cắp vặt. Cậu đi rảo quanh xóm và chỗ ngày ăn cắp, bị bắt gặp, cậu bị người ta trói lại cắt giường tay, giường chân, rồi dìm xuống ao rau muống, chết thật thảm thương. Gia đình đó túng thiếu quanh năm, lúc nào cũng chờ sau 2 giờ trưa là đi xin cơm dư của lối xóm. Nhân quả trộm cắp đa dạng và không bỏ sót một ai. Tà dâm cũng là một loại trộm cắp tình cảm. Kẻ cắp thường bị cô đơn ở tuổi xế chiều, ăn cắp của thú vật, côn trùng như nghề lấy mật gấu, nghề gài, nghề gác kèo ong, lấy tổ chim yến. Nghề gác kèo ong là một nghề trộm cắp trên công sức của đàn ông. Người ta vô đường tràm, chặt cây, tạo một cái khung thích hợp cho ông đến làm ổ vài tháng sau, đến lấy cả ổ lẫn mật, khiến lũ ông phải ra công làm tổ mới. Cứ thế năm này qua năm khác, loài ông cứ mãi mê làm việc và người cứ hiên ngang đến ăn cướp mật. Ông đâu còn trong ổ, người ta đang về hơi lên lửa cho rớt xuống, nồi nước sôi, họ vớt lên để trộn gỏi ăn chơi. Loài ong ruồi thường không chịu rời tổ, vì vậy người ta bắt luôn cả tổ lẫn ong về ngâm rượu. Loại rượu này trị phong thấp rất hay, họ tin như vậy. Còn nghề lấy tổ chim yến cũng là hành vi trộm cắp, vơ vét cái ổ làm bằng nước miếng dẻo dính của con chim mẹ làm ra để chuẩn bị đẻ. Con người khôn ngoan, chờ khi chúng vừa làm xong chưa kịp cải tiến là thu hoạch liền. Báo hại loài chim mất tổ phải cấp tốc vắt hết sinh lực để tạo ra một cái tổ mới chỉ bằng 8 phần so với tổ cũ. Khi chim con vừa biết bay thì người ta lại đến thu hoạch đợt gì. Loại này giá rẻ hơn vì có lẫn phân chim lông chim. Có những tổ yến lợn cần máu, do chim cạn kiệt sức lực phải nhả cả báo ra để lập tổ, được người ta cho là quý, bán rất mắc, gọi là yến huyết. Có 3 nơi tiêu thụ mạnh nhất trên thế giới, đó là Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Thương vụ hàng năm lên đến bạc tỷ Mỹ Kim. Và những phái đoàn du lịch nào muốn đi tham quan nơi sinh sống của loài chim này thường phải nộp tiền mãi lộ cho đám lục lâm mà họ thuê canh gác. Người ta tin rằng ăn tổ yến làm tăng cường tình dục và làm da trẻ lại. Do ý thi tài kiến đã xúi đẩy con người trở thành lục lâm thảo khấu, ước đoạt tha ngủ công sức, cả đến loài côn trùng chim chắc. Quả báo này có thể thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Rất nhiều kẻ không nhà mặc dầu được sanh để tại nước Mỹ hoa lệ này. Những hành khách ngủ ở lề đường chắc cũng từng gieo ngang ác nêu trên. Hàng năm vài trận lũ lụt xảy ra đủ khiến cho cả 100.000 dân chúng lâm vào cảnh không nhà. Khi nước rút xuống, người ta lại trở lại xây nhà mới, rồi lũ lụt lại đến và trở thành không nhà lần nữa. Có người suốt đời lao đao lận đận vì không có nhà do thiên tai. Trận sóng thần vừa qua đã làm cả triệu người lâm vào cảnh không nhà, chờ đợi trong ngóng để có một cái lều để ở. như nắng hạn, chờ mưa. Họ tụ tập ngồi chồm hổm ngoài trời ngày này qua ngày khác, kiên nhẫn tối đa rất tội nghiệp. Vậy ta nên lưu tâm tránh xa hành vi trộm cắp để không bị quả báo như trên. Đồng thời, ráng chia sẻ với đồng loại những gì họ cấp thiết cần đến để bồi dưỡng lòng từ bi, đồng thời cũng gặt được những quả báo tốt đẹp cho tương lai. Đặc tính: do ý tham, ý si chỉ huy mà người ta trộm cắp. Có nhiều tính chất trong việc trộm cắp như trộm cắp do nguyên nhân nghèo túng quá, có câu bằng cùng sách đạo tặc. Trộm cắp do sở thích, có những người thích thú trong việc lừa đảo người để lấy của người. Trộm cắp do quá khôn ngoan, suốt đời chỉ lo tính toán nhiều mưu trước quỷ quá cho mình, cho người để thu lợi tối đa. Nhân quả của nó cũng trùng trùng sai khác. Trong lịch sử, có những quốc gia phồn vinh như nước Pháp, Anh, Tây Ban Nha, do tâm yêu mạng ngất trời, họ đã đem quân đi xâm chiếm các nước láng giềng, đặt chế độ thực địa, mặc tình vơ vét của cải tài nguyên của xứ bị trị. Ở Pháp có những viện bảo tàng trưng bày toàn cổ vật quý giá của các nước thuộc địa. Đây là vật chứng cho một thời làm lục lâm thảo khấu của họ. Hậu quả bây giờ Anh, Pháp, Tây Ban Nha chỉ là những nước nghèo không đáng kể so với cường quốc khác, lại bị bất ổn chính trị liên miên. Đó đều là nhân quả báo ứng của sự kiếp bắp và gây xáo trộn cho các nước bị trị. Duyên hợp: trong điều kiện quá thịnh vượng cộng thêm ý kiêu mạn, nước Tàu đã xâm lăng các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, đặt ách đô hộ hơn 1.000 năm. Trong khoảng thời gian đó, họ tha hồ thâu tóm của cải, gái đẹp, thợ giỏi các ngành nghề đem về nước. Đại giả dân ta bắt lên rừng tìm sừng tê, xuống biển mò ngọc trai, nói sao? Hết thống khổ.
Thầy Từ Quang còn cho con bản...
Những kẻ trộm cắp, ăn cướp lớn nhỏ gì khi bị bắt, đều bị tập trung lại một nơi gọi là nhà tù. Ở đó do duyên hợp, tụ tập cùng các nơi, các tay anh chị chỉ điểm lẫn nhau thêm kinh nghiệm. Nên khi được phóng thích, các tay trộm trở nên giỏi hơn trong nghề nghiệp, càng phát tán hung bạo, chứ không cải sửa được gì tốt đẹp hơn. Duyên tan. Sau hơn 1.000 năm đô hộ, quân Tàu bị đẩy lui do Lê Lợi khởi nghĩa, nước ta giành độc lập. Nhân quả trộm cắp đến với Trung Hoa là bị nghèo đói, bị thống trị, kèm khổ sở một thời gian dài dưới thời Mao Trạch Đông. Chính phủ do họ Mao lãnh đạo đã đàn áp nhân dân họ tớ tả, dùng con người làm bia đỡ đạn trong chiến thuật bể người, áp đặt sự nghèo đói lên toàn lãnh thổ. Những tay cướp sau khi được phóng thích lại tiếp tục nghề cũ, tinh vi hơn, nhưng cuối cùng cũng bị bắt lại và bị án tù nặng. Chuyển đổi. Hy vọng các nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới có đủ từ tâm, biết dùng nhà tù làm nơi để dạy đạo đức cho những tên đầu trộm đuôi cướp. Vì chúng đã không được dạy, dỗ ở nhà và ở học đường. Sự thật mà nói, không dạy dân đạo đức mà chỉ biết trừng phạt thì thật không hợp lẽ. Chính quyền nên lưu tâm đem đạo đức vào học đường từ cấp 1 đến cấp đại học, từ thấp đến cao, để cải đổi vận mạng của một quốc gia được tốt đẹp hơn. Phương tiện truyền thông nên theo chiều hướng đạo đức tránh bạo hành giết chóc, cải tổ lại hệ thống giáo hội, tuyển lựa tăng ni tài đức để chấp hương lại Phật giáo. Tóm lại, đường đi nhân quả của con người lấy ý làm nền, hành động của thân được chỉ đạo đúng đắn sẽ cho kết quả tốt đẹp. Ta phải ráng canh chừng tâm ý, kiểm soát hành động của thân để không làm khổ mình khổ người, đồng thời tích cực hỗ trợ những phương án có nhiều hướng đạo đức lâu dài như dự án thành lập trung tâm an dưỡng của Trưởng lão Thích Thông Lạc, hỗ trợ cho lớp tu học bát chánh đạo được hoàn mãn, cùng tinh tấn thực hành những gì mà chân sư đã chỉ dạy. Con đường này có thể gọi là phước huệ trong tu nhân. Kính xin thầy chỉ dạy thêm. Con thích nữ Mỹ Linh, con nên làm tiếp đường đi nhân quả của ý hành theo bốn lành của tập thiện: không nói dối, không nói theo dệt, không nói lật lòng, nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con vừa nghe cái bài của cô Mỹ Linh, hình như cô đứng ở góc độ ở ngoại quốc, cô nhìn tổng quát mọi nước ở trên thế giới tin tức. Nói lên cái bài thì thấy đó là cái lời khuyên răn rất lớn, và đồng thời cũng là cái điều lợi ích nếu được cái bài này được phổ biến rộng thì nó cũng là một cái lời khuyên đối với con người. Hôm nay thì buổi chiều nay thì sẽ có bốn người đến đây thì kiểm tra về vấn đề mà nhiếp tâm trong tứ niệm xứ để dùng định vô lậu để xả tâm. Thì ở bên Nam á, thì từ Thanh Quang, Chân Tịnh, Minh Thống và Từ Quang là mấy con chiều nay đến gặp thầy ở đây thì kiểm tra coi thứ cái sự nhiếp tâm của mấy con, coi nhiếp như thế nào đúng, như thế nào sai, để thầy hướng dẫn cách thức nhiếp cho đúng trên tứ niệm xứ, để rồi từ đó chúng ta sẽ áp dụng vào cái phương pháp tu cho cái lớp tới là lớp chánh tư duy chúng ta. Chiều nay 2 giờ mấy con đến đây thì kiểm tra bốn người, chứ lần nhiều quá thì chúng ta không hết đâu. Kiểm tra từng người rồi theo dõi cho kỹ rồi mới xác định được cái sự nhiếp tâm của mấy con có thức chế hay không ở trong tứ niệm xứ cho cụ thể thôi. Cho nên nhớ chiều nay. Còn mấy con vừa nghe đọc cái bài rồi, các con thấy con người ở trên thế gian này chúng ta thiệt là thiếu đạo đức quá độ, cho nên chúng ta quá. Thầy mong rằng cái đạo đức nhân bản nhân quả ra đời được thì nó sẽ đem lại sự bình an cho con người và loài vật ở trên cái hành tinh của chúng ta, đem lại sự tình thương của chúng ta. Đối với cái bài vừa rồi của chú Tần á, thì các con thấy nó cũng làm cho chúng ta xúc động với cái tình cảm rất lớn đối với cái hành động từ tâm từ. Rồi còn cái bài tâm y nữa, mà chỉ đọc mới có tâm từ thôi, thì thầy thấy rằng chúng ta theo đạo Phật mà thực hiện được lòng từ bi thì chúng ta thấy hạnh phúc lắm. Và đồng thời cuối cùng thì cái bài tâm xã để chúng ta đi sâu vào đạo, để làm chủ sự sống chết của chúng ta là cái bài tâm xã này. Mặc dù là tứ vô lượng tâm là pháp độc nhất, nhưng sự thật ra thì chúng ta chưa có đủ cái duyên, chưa có đủ cái duyên mà pháp độc nhất, thì chúng ta phải thực hành theo cái tâm xã, và trên tứ niệm xứ thì tốt nhất theo thầy thấy tốt nhất. Cho nên thầy xét nghĩ ở đây thì qua những cái bài mà các thầy và các tu sĩ đã làm rồi đó, thì thầy thấy tốt hơn hết là chúng ta đi từ cái thiên văn mà vào, cho nên chúng ta đi từ cái tứ niệm xứ, từ cái chánh niệm chúng ta vào để xả tất cả những chướng ngại pháp trên thân thọ tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ thành tựu. Chúng ta biết cách xả rồi, do đó bây giờ kiểm điểm lại cho cái sự nhiếp tâm để mà chúng ta tu tập trên tứ niệm xứ á. Cái lúc mà cái tâm bình thường, không có thân tâm bình thường, không có chướng ngại, thì lúc bây giờ coi cái tâm nó ở cái dạng nào, có phải nó ở trong cái ức chế nó, mình ở cái sự im lặng đó không, hay hoặc là ở trong cái sự tự nhiên. Nó là cái để thầy kiểm tra lại xem, nếu mà ở trong cái sự tự nhiên mà không bị ức chế á, thì đó là đúng. Còn nếu mà có cái sự nhiếp tâm ức chế nào trong trong đó thì đương nhiên là chúng ta nó sẽ sai. Vì đi tới nữa, cái dài cái thời gian ra nữa thì nó sẽ sanh ra những cái trạng thái tưởng, nó rất khó. Còn trái lại, nó ở trong cái trạng thái bình thường, nó không có cái gì hết, không có bị ức chế, thì nó sẽ đi tới cái chỗ mà xả rốt ráo, cuối cùng thì chúng ta sẽ sạch và chúng ta đạt được sung mãn tứ niệm xứ.